Tiên luyện chi lộ, chương 678, cấp bậc chân tiên, góc truyện audio.com. Lúc Trương Hằng ở Phân Động Phủ từng có gặp gỡ với phân thân huyết sát thần đế, có chút hiểu biết đối với tính cách của hắn. Hiện tại đối mặt với tình cảnh như vậy, lại không tin tưởng nói ra lời này. Hắn vừa dứt lời lập tức khiến chúng tu sĩ bất mãn. Đây không phải là rảnh rỗi mua việc vào người sao? Đối với cường giả không phải cấm kỵ mà nói ứng phó với quái vật màu máu cuồn cuộn không ngừng này đều có chút cố sức. Nếu lại tới một ít nhân vật lợi hại hơn, vậy hậu quả. Không ít tu sĩ chấn động tâm thần, cùng lúc giết chết quái vật màu máu dùng dư quang khóe mắt liếc về dòng sông phía trước, thật đúng là sợ sẽ có thứ gì cường đại hơn tới. Có lẽ Trương Hằng thật sự có cái miệng quạ đen. Không lâu sau khi hắn nói ra lời này, dòng sông màu máu ở phía trước ngoài mấy vạn dặm đột nhiên không ngừng rung chuyển, dâng lên sóng lớn trăm trượng. Một con huyết sắc giao long dài đến mấy ngàn thước từ trong huyết hà nhảy ra, trong mắt lóe ra hào quang yêu dị đỏ vàng không chừng, bắn ra phạm vi 10 vạn dặm. Sự tồn tại của nó khiến cho dòng sông màu máu phụ cận hơi vặn vẹo biến hình, vùng ven lại càng sinh ra rất nhiều khe không gian. Từ khí tức trên người huyết sắc giao long mà xem, thậm chí vượt qua nhân vật cấm kỵ một giới. Theo sự xuất hiện của nó, trong dòng sông lại ùa ra những đám huyết quái giết chóc thật đông đúc. Số lượng quái vật màu máu đang không ngừng tăng lên, ầm ầm ầm, dưới sự dẫn dắt của huyết sắc giao long, huyết quái giết chóc vô cùng tận hợp thành một quân đoàn quái vật khổng lồ, với uy thế che phủ trời đất vọt tới trận doanh tu sĩ nhân loại. Không tốt, tình cảnh như thế lập tức khiến chúng tu sĩ Chu Vương triều thần sắc đại biến, liên tục kinh hô. Trước mặt đại quân quái vật cuồn cuộn như vậy, hơn trăm tu sĩ tinh anh của Chu Vương triều lộ vẻ nhỏ bé vô cùng. Ông tương đương, trong đồng tử yêu dị của huyết sắc giao long bắn ra hào quang làm người ta hồi hộp, khiến tâm thần của không ít tu sĩ chấn động. Khí tức khát máu áp lực chính diện ập vào mặt, vô hình chung có một tầng bóng ma bao phủ cả khu vực huyết hà. Huyết giao long thật đáng sợ, hạ giới lại có thứ cường đại như vậy, ngay cả hơn chục nhân vật đỉnh phong một giới đều cảm thấy khiếp sợ. Quái vật huyết sắc cấp boss, đây không phải là sợ cái gì thì tới cái đó sao? Ngay cả Trương Hằng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới lời nói của mình lại quá linh nghiệm như vậy. Tuy nhiên Trương Hằng cùng không thấy kỳ quái, dù sao hắn là tu sĩ thông thiên một giới nắm giữ thần thông thần linh nhãn. Có một số lúc cho dù Trương Hằng không cố ý đi đoán trước cái gì cũng sẽ sinh ra một ít cảm ứng vô hình. Huyền Long Đại Vương hung hăng trừng mắt Trương Hằng một cái, hít sâu một hơi, liếc nhìn đại quân quái vật liên miên không ngừng, giọng ngưng trọng nói. Các vị tu sĩ tinh anh của Chu Vương Triều. Hiện tại là khiêu chiến lớn nhất chúng ta gặp phải trước khi tiến vào huyết sát chủ động phủ. Thanh âm hắn bá khí 10 phần, có một cỗ khí thế bế nghĩa thiên hạ, đồng thời cùng mang theo một lực ngưng tụ không tầm thường. Tất cả tu sĩ đều chia ra một bộ phận tâm thần nghe lệnh của hắn. Dưới thời điểm nguy cấp như thế, Huyền Long Đại Vương nghiễm nhiên trở thành nhân vật linh hồn trong lòng tất cả tu sĩ. Hiện tại chúng ta đã không có đường lui, lựa chọn duy nhất chính là tìm đường sống trong chỗ chết. Liều chết. Góc truyện audio.com, liều một chuyến có lẽ có cơ hội sinh tồn, nếu lui bước chỉ có một con đường chết. Tất cả tu sĩ Chu Vương Triều, theo Huyền Long ta mở một đường máu. Huyền Long Đại Vương nói xong, trên người phóng ra một vùng kim quang huy hoàng huyễn lệ, giống như ma thần chúa tể chư thiên. Dưới sự kêu gọi của hắn, trên người chúng tu sĩ không tự chủ dâng lên một cỗ chiến ý. Giết, với Huyền Long Đại Vương cầm đầu. Chúng tu sĩ tinh anh của Chu Vương Triều khống chế thuyền dưới chân đón đầu đại quân quái vật, ngay cả tu sĩ đại thừa kỳ cũng không ngoại lệ. Hai, Trương Hằng thấy cảnh này, không khỏi đau khổ than thở một tiếng, nhún vai nói. Chuyện này đâu liên quan gì tới ta? Hừ, có đến vài nhân vật cấm kỵ với trận doanh Huyền Long Đại Vương cầm đầu khịt mũi khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng. Từ trong ánh mắt muốn giết người của bọn họ có thể nhìn thấy một tin tức. Đại quân quái vật trước mắt dường như là Trương Hằng đưa tới vậy. Ầm ầm ầm, rốt cục đại quân quái vật với thanh thế như nước lũ tràn để vọt tới bên này. Giết, hai trận doanh số lượng chênh lệch rất xa va chạm cùng một chỗ. Phốc, 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 bên phía Chu Vương Triều dù sao có hơn chục nhân vật cấm kỵ, giơ tay nhấc chân hoặc là ý niệm có thể giết chết quái vật màu máu bình thường, trong thời gian ngắn thế trận cũng ổn định. Ngao, chính vào lúc này, huyết sắc giao long dài đến mấy ngàn thước phát ra một tiếng giống rung trời, tinh thần uy áp cường đại bao phủ nơi đây. Chiến lực của tất cả quái vật màu máu tăng cao. A, theo một tiếng hét thảm, trong trận doanh Chu Vương Triều bắt đầu xuất hiện thương vong. Sinh linh nhỏ bé, chỉ bằng chút thực lực ấy của các ngươi cũng dám xông vào động phủ chân quý nhất của chủ nhân ta. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thành chất dinh dưỡng trong huyết hà. Đen đây đi, bọn nhỏ. Thông Thiên Huyết Tế Hà hoan nghênh các ngươi. huyết sắc giao long hóa thành một bóng dáng màu máu cao lớn 3 trượng hướng về chúng tu sĩ Chu Vương triều giang rộng cánh tay rất nhân tính hóa. Dường như chờ đợi đám cừu non lạc lối này, dưới uy thế cường đại của nó, từng câu nói giống như diễn luyện vô số lần đều lộ ra lực lượng linh hồn cường đại khiến tâm thần mọi người rung động. Trong lúc nhất thời, uy thế của nó bao phủ cả thông thiên huyết tế hà. Thông thiên huyết tế hà, ha ha, cái tên như đã từng quen biết. Tuy nhiên, tiểu giao long này, người rất có tiềm chất làm thần côn. Đúng lúc này trong trận doanh Chu Vương triều đột nhiên truyền tới tiếng cười khẽ của một nam nhân. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, ánh mắt mọi người đảo qua, phát hiện người lên tiếng không ngờ là Trương Hằng. Nam nhân cao lớn do huyết sắc giao long biến thành không khỏi nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ như máu lên mặt Trương Hằng, lộ ra vài tia kinh ngạc. Dường như hắn không nghĩ tới lại có tu sĩ dám lên tiếng chống đối hắn. Cái gì, tu sĩ nhân loại, ngươi dám bất kính với ta? Ta sinh ra ở thông thiên huyết tế hà này, cùng nó vốn là một thể. Ở nơi này, một ngày huyết hà không khô kiệt ta chính là bất tử bất diệt. Khổ chờ 5 tháng dài dòng như vậy ta rốt cục gặp được con kiến có gan dương nanh múa vuốt trước mặt ta. Huyết sắc giao long dứt lời toàn thân hóa thành một tia sáng màu máu kinh người vọt tới trận doanh Chu Vương triều. Chuẩn xác mà nói, mục tiêu của hắn chính là Trương Hằng. Những người khác trước tụ cùng một chỗ phòng thủ. Góc truyện audio.com, huyết giao long vương này giao cho hai chúng ta. Huyền Long Đại Vương vù một tiếng bay đến trước mặt Trương Hằng, ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, Trương Hằng, hôm nay ta cùng ngươi đối phó với con huyết giao long cấp chân tiên này. Trong thanh âm của hắn lộ ra một cỗ bá khí cùng tự tin vô cùng. Chúng tu sĩ còn lại nghe xong đều hơi biến sắc, huyết giao long này lại là cấp bậc chân tiên. Chân tiên, rất tốt, rất tốt, có thể có cơ hội giết chết tiên nhân thượng giới, Trương Mỗ cảm thấy vinh hạnh vạn phần. Trương Hằng hít sâu một hơi, trên người đột nhiên dâng lên một cỗ chiến ý, lóe lên thần quang hưng phấn kích thích. Cách Trương,